chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 302 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài thứ tư trong loạt bài Phép lạ của áo Đức Bà màu nâu. Phỏng vấn nữ tu Phùng Thị Hạnh dòng Mến Thánh Giá hướng Phương, Quảng Bình. Thông báo, thư tín, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, các con hãy luôn luôn để mẹ thiên đàng lôi kéo nếu các con muốn mẹ giải phóng các con khỏi tội lỗi. Tội quả thật là một sự độc dữ mà các con đang phải chịu. Tội phá hủy hình ảnh Chúa Giêsu con mẹ, hình ảnh duy nhất phải sáng lên trong mỗi người các con. Chính vì thế hôm nay, mẹ đến bên các con và nói với các con rằng, các con đừng sợ. Đừng sợ gì cả, vì các con đã có mẹ vô nhiễm bên cạnh. Mẹ đã chỉ cho các con mục đích mà mẹ muốn hướng dẫn các con tới. Mẹ đã vạch ra cho các con một con đường. Mẹ đã kêu gọi các con từ khắp nơi trên thế giới và bao bọc các con trong trái tim vẹn sạch mẹ. Thưa quý thính giả, trong hai tuần trước chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị những phép lạ của áo Đức Bà màu nâu kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị kỳ thứ tư và cũng là kỳ cuối cùng của loạt bài này. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thứ 18. Chiến thuẫn trong khi chiến đấu. Ông Sisto Mosco ở miền Bắc, thuộc đảo Rhode Island, là một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Ông còn sống sót sau cuộc chiếm đóng của Normandy. Sau đó xảy ra cuộc chiến tranh tàu bè với Nhật Bản để chiếm Iwo Jima và Okinawa. Rồi tiếp đó là cuộc chiến đấu đẫm máu ở vùng Nam Thái Bình Dương. Ông Sisto xác nhận rằng sự việc ông trốn thoát là nhờ sự bảo vệ đầy quyền thế của Đức Mẹ núi Camelo qua áo Đức Bà màu nâu. Ông kể như sau. Tôi ở trên chiến thuyền USS Nevada như một vị tuyên úy trong Thế chiến thứ hai ở vùng Thái Bình Dương. tôi luôn mặc áo Đức Bà vì gia đình tôi sống gần với Chúa và giáo hội. Tôi mặc áo Đức Bà trong suốt cuộc chiến tranh. Tàu của chúng tôi chứa đầy chất nổ. Một chiếc phi cơ mang sứ mệnh tự tử đã đụng vào tàu của chúng tôi. Sau đó là một vụ nổ lớn. Tôi là người duy nhất không bị thương sau khi tàu bị nổ. Còn những đồng đội của tôi thì bị chết hay bị thương rất nặng. Sở dĩ tôi được thoát chết là nhờ vào việc mặc áo Đức Bà.
Thứ 19. Tòa án Vatican chấp nhận. Khi chúng ta luôn mặc áo Đức Bà, là ta âm thầm cầu xin Đức Mẹ Maria tiếp tục trợ giúp. Chúng ta cũng chia sẻ những lời cầu nguyện và công tác tốt lành của dòng Camelo trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thường xuyên nói về áo Đức Bà. Vào dịp kỷ niệm 700 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói về áo Đức Bà màu nâu như là một dấu hiệu thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Áo Đức Bà màu nâu cũng biểu dương chiếc ách êm ái của Chúa Giêsu Kitô mà Đức Mẹ Maria cùng gánh vác chung với Chúa. Và cuối cùng, Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng, áo Đức Bà màu nâu là dấu chỉ chúng ta là các con được Đức Mẹ chọn lựa cách riêng, và Mẹ trở nên một tấm áo ân huệ, mà người dân nước Đức thường nói như vậy. Chân Phước Claus nói với chúng ta rằng, trong những cách sùng kính mà các tín hữu vinh danh Mẹ Thiên Chúa, không có cách sùng kính nào tốt và chắc chắn hơn là mặc áo Đức Bà màu nâu. Không có cách sùng kính nào được xác nhận nhiều như thế và có nhiều phép lạ cả thể xảy ra như thế.
Thứ 20. Đức Giáo Hoàng Pio 12 cổ võ giáo dân mặc áo Đức Bà màu nâu. Như chúng tôi đã trình bày trong nghi thức kỷ niệm áo Đức Bà ở Roma năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio 12 nói với một đám đông dân chúng, khi chúng ta mặc áo Đức Bà màu nâu, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria đã xin chúng ta thánh hiến cho mẫu tâm Mẹ trong lần hiện ra cuối cùng ở Fatima. Khi Mẹ xuất hiện với tước hiệu là Đức Mẹ núi Camelo, tay Mẹ cầm một cổ áo Đức Bà màu nâu giơ lên cho toàn thế giới. Đó là cách thức cuối cùng để cứu các linh hồn, là hãy mặc áo Đức Bà màu nâu, như dấu hiệu là chúng ta thánh hiến bản thân mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria.
Thứ 21. Áo Đức Bà màu nâu là một áo của Đức Mẹ Maria. Áo Đức Bà màu nâu phải được mặc trên vai, một vạt áo ở phía trước và một vạt áo ở phía sau lưng. Nếu chúng ta mặc theo các kiểu khác, chẳng hạn như để cổ áo trong túi áo, túi quần, trong bóp hay may vào áo, thì không bảo đảm có ơn lành như lời Mẹ Maria đã hứa. Không cần thiết phải mang áo Đức Bà màu nâu soát vào da thịt. Có nhiều người Công giáo có thể không biết ý muốn của Đức Thánh Cha, chẳng hạn như không nên mặc áo Đức Bà màu nâu nếu không có lý do chính đáng. Đức Mẹ Maria không vui lòng khi thấy có những người mặc áo Đức Bà bằng những hình thức khác như nữ trang, mề đay, hay khi cảm thấy sợ hãi không dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin. Nếu họ không làm đúng theo lời Mẹ dặn dò, thì họ sẽ không nhận được những ân phúc như lời Mẹ đã hứa. Những ai mang mề đay hình áo Đức Mẹ Camelo thì không được những ơn lành hay các phép lạ cả thể do áo Đức Bà màu nâu mang lại.
Thứ 22. Liệu một người không phải Công giáo có thể mặc áo Đức Bà không? Thưa có, nếu người không Công giáo muốn mặc áo Đức Bà màu nâu, thì họ sẽ nhận được nhiều ân huệ và phúc lành vì bằng cách mặc áo ấy. Họ chứng tỏ lòng họ sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Dù những người Công giáo đã được rửa tội, là những người có thể chính thức ghi danh tại dòng Camelo và được hưởng các đặc quyền mà áo Đức Bà màu nâu mang lại. Nhưng những người không Công giáo được khuyến khích dâng mình cho Mẹ bằng cách mặc áo Đức Bà để tôn vinh mẹ Chúa Giêsu. Bằng cách mặc áo Đức Bà, chúng ta thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt. Vì thế, chúng ta được hưởng sự bảo vệ và cầu bầu đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Phùng Thị Hành và nữ tu Cao Thị Hoa tại dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam. Và sơ Phùng Thị Hành là sơ phó bề trên của dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương. Em xin kính chào sơ Phùng Thị Hành và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Tôi là nữ tu Phùng Thị Hành, xin kính chào quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ.
Xin cảm ơn sơ. Chúng em được biết là quý thơ sơ đã phải mượn tiền để đi qua đây, là mất đến 3.200 đô la để có thể có mua vé qua đây. Và chúng em cũng biết là quý sơ có rất là nhiều mục vụ để cứu sống, bảo vệ thai nhi, lo cho 30 em khuyết tật. Rồi bây giờ ở nhà đang có bão lũ, các sơ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy sơ có thể nào chia sẻ với quý thính giả về những cái sự khó khăn đó, nhất là về các em khuyết tật không ạ?
Thưa quý vị, chúng tôi đang còn nuôi các em khuyết tật tại cộng đoàn Hướng Phương, nhưng vì điều khó khăn nhất là chưa có nhà ở. Quảng Bình thì nhiều em mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi, nhưng chúng tôi chỉ mới có nuôi được hơn 30 em thôi.
Vâng, thưa sơ, trước khi lên đài, em có nghe sơ kể về một cái trường hợp rất là thương tâm. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về trường hợp đó không?
Thưa quý vị, có một em hiện giờ là cũng chừng 15-16 tuổi, bị bắt làm mồi cho cọp ở trên rừng. Nay người ta kiếm được, người ta thấy là người ta đưa về cho bệnh viện, nhưng bệnh viện không nuôi được. Nó queo chân tay như con ếch. Bây giờ các sư đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy 4 năm, dạy dụa, bấm nó, bấm bóp. Bây giờ nó đi được, nhưng mà nó không có tính người. Nó ăn như con thú, hễ gặp cái gì là bỏ vào miệng, ớt cũng nhai luôn. Và ngay cả một lần có một đoàn người đến thăm, thì nó đang nhai một cái gì trong miệng. Họ phát hiện ra là một cái lưỡi lam bị móp méo, nhưng mà miệng nó chẳng can gì. Đó là một điều sự thật.
Vâng, thưa sơ còn có những cái em khuyết tật là tay chân bị hay là bị về bệnh đau hay là sao hả sơ?
Dạ thưa, có rất nhiều dạng, câm, mù, điếc, rồi tê liệt, bệnh đau, rồi thì là tất cả các thứ, mà nhất là không có em nào giống em nào, mà không có em nào vừa ý các sơ, cho nên các sơ phải nuôi nấng hàng giờ hàng phút, theo dõi đêm ngày. Có khi các sư ngủ không được, tại vì lo công chuyện cho các em suốt đêm. Thật là một cái việc vinh dự cho các sư được phục vụ tha nhân. Đó là mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Các sư vui vẻ và phục vụ đầy đủ. Em rất vui mừng với cái điều đó. Tinh thần của các sư rất là tuyệt vời.
Cảm ơn sư. Thưa sư, em được biết là quý sư giúp giáo xứ rất là nhiều. Các sư có được trả tiền trong những cái việc mà đi phục vụ trong giáo xứ không ạ?
Thưa không ạ. Có khi nhiều, nhất là vì tiền xăng, tiền dầu rồi, xe cũng không đủ. Cho nên nhiều khi ra đi mà các sư phải băn khoăn đi mượn xe ngoài làng để đi. Phục vụ tô bông, tô hoa, rồi dạy giáo lý, rồi tập lo, tập hát, hôn nhân, hôn phối. Rồi tô bông, tô hoa chỉ là các sư phải đưa trước, rồi chị xin tiền hoa thôi, chứ còn tiền xăng, tiền xe thì các sư phải liệu hết cả, cho nên cũng băn khoăn lo lắng cho các sư. Nhưng mà bấy nhiêu khó khăn đó thì chưa bị trên và chúng em cũng ra sức ráng chịu và làm phục vụ cho Chúa và giáo hội, giáo hạt.
Cảm ơn sư. Như vậy thì cái nguồn lợi chính của quý sư là làm gì ạ?
Thưa, nguồn lợi của chúng em là làm ruộng. Các sư phải giang nắng dầm mưa, khó nhọc vất vả cả ngày mà không đủ ăn. Nhiều khi nói xin lỗi, đồ áo vậy không nhờ khô không kịp để mặc vì phải giang nắng dầm mưa suốt đời.
Thưa sư, trong hội dòng của sư có bao nhiêu nữ tu ạ?
Thưa, tất cả là 133 người.
Dạ. Yeah. rồi có các sư già hưu ốm yếu mà không còn năng suất làm việc không ạ?
Không còn năng suất làm việc, từ 65 tuổi mà lên là 10 người.
Dạ. Thưa sơ, bây giờ trước mắt á, thì em được biết là sơ mới nói là hiện tại ở Quảng Bình đang bị lũ lụt phải không ạ?
Dạ,
sơ
thưa,
có thể nói thêm được không?
Dạ, thưa. Sáng nay em mới bắt được mail của sơ trưởng nhà khuyết tật. Sơ nói là mưa tầm tạ 9-10 ngày, nước từ đáy sông dâng lên là 10 mét. Mà các xứ ở dọc sông Danh là bị ngập lụt hết, còn ruộng của nhà dòng bắt đầu trụ là bị ngâm 9-10 ngày, cho nên là bạc phóc hết, không có một bông nào được ăn hết, cho nên mùa này là mất trắng.
Vậy, thưa nhập. Thưa sơ, em được biết là khi mà quý sơ nuôi các em khuyết tật như vậy, quý sơ cũng không có cơ sở vật chất để, chẳng hạn như là một cái nhà khuyết tật để nuôi riêng các em, phải không ạ?
Thưa, chưa có. Bây giờ chúng em đi có ý xin cơm áo và nơi ăn chỗ ở cho các em. Hiện đang còn nhiều lắm. Các xứ báo là có xứ 50, xứ 30. Nhưng chúng em chỉ mới nhận được có hơn 30 em, đã gần một năm nay. Chúng em đang còn cho các em ở sau ké hồi của các sơ. Bây giờ chúng em muốn tách riêng các em ra, đã được nhà nước, chính quyền và giáo hội Đức Cha công nhận, gọi là trung tâm khuyết tật của cha Thánh Vincent Nguyễn Thế Điểm. Chúng em mới bàn được mặt bằng, đã được phải tốn hết 62 triệu rồi. Bây giờ còn nhà thì chưa có chi để làm.
Thưa sơ, bây giờ sơ có điều gì muốn nói với quý thính giả trong lúc mà quý thính giả đang nghe sơ nói đây không?
Thưa chúng em là một nhà dòng đang nắng dầm mưa và không được học hành gì ở gần miền núi, ở sát núi của Quảng Bình. Thính giả cầu nguyện cho các sơ để các sơ được làm tròn nhiệm vụ bổn phận của người nữ tu mến thánh giá. Cộng đoàn Hướng Phương là một cộng đoàn bé nhỏ đã có lâu đời hơn 300 năm và có hài cốt toàn bộ của cha Thánh Vincent Nguyễn Thế Điểm tự đạo. Từ ngày ngài tự đạo ở đồng hới với Đức Cha Cao, với đưa cha Thánh Khoa, cho đến ngày hôm nay được ngự giữa bàn thờ của nhà nguyện nhà dòng Hướng Phương là một niềm vinh dự cho chúng em. Thì chúng em xin quý vị cầu nguyện cho chúng em được sống đẹp lòng Chúa và nhờ cha Thánh Điểm phù hộ để chúng em và các em của chúng em nuôi được làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân và những người kém may mắn trong tay chân của chúng em. Là chúng em vui lắm.
Thưa sơ, qua câu chuyện mà chị em mình chia sẻ đó, em được biết là ở vùng Quảng Bình Đồng Hới có rất nhiều thánh tự đạo, trong 117 vị thánh tự đạo Việt Nam đó. Sơ có thể vui lòng cho quý thính giả biết tên của các ngài không ạ?
Thưa, ở Đồng Hới là Đức Cha Cao, người Pháp tự đạo, rồi đến cha Thánh Vincent Nguyễn Thế Điểm, toàn bộ hài cốt của ngài ở cả nhà nguyện của chúng em cùng chết một ngày theo Đức Cha Cao và cha Vũ Đăng Khoa, người Nghệ An, Thuần Nghĩa. Rồi ông Năm Quỳnh và thầy giảng Nguyễn Khắc Tự cũng chết một ngày cách sau Đức Cha Cao 2 năm. Và ông Thánh Tô Ma Thiện là đặc biệt người Quảng Bình của chúng em, cung quán. Thật là một niềm vui và hạnh phúc cho chúng em khi nhớ đến các thánh tự đạo, lúc nào mà thấy 117 vị của các thánh tự đạo là niềm vui của em tràn ngập, vì đó là có thánh điểm của chúng em. Và trong nhà nguyện của chúng em cũng có hai cha là cha Từ và cha Đình tự đạo đời Giặc Văn Thân, để hài cốt của hai vị ở hai bên dưới chân Đức Mẹ và Thánh Giuse. Tất cả ba vị là ba cha tự đạo ở trong nhà nguyện của dòng mến thánh giá Hướng Phương. Đó là một niềm vui và một hạnh phúc, là một nguồn hạnh phúc. Em cứ tưởng nghĩ là không có nhà dòng nào mà được hạnh phúc như chúng em. Vì thế mà chúng em biết bao nhiêu sóng gió mà vẫn được các ngài giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Thật là một niềm vui. Và luôn luôn là có người đến khấn cha Thánh Điểm để xin, hoặc là mất trâu bò, hoặc là con cái ốm đau, hoặc mất của, hoặc là lái chài mình không ra ăn. Họ đến đó tức khắc về được niềm an ủi và được niềm vui bởi lời cầu nguyện và bầu cử trước tòa Chúa Mẹ của cha Thánh Điểm. Nên luôn luôn là có người đến và nhất là ngày dụ của cha thánh điểm 24 tháng 11, là bao giờ cũng người đông nghịt những người và các cha trong hạt, tề tựu về đồng tế, có năm lại có cả đức cha và các cha bề trên ở ngoài đại chúng viện về nữa. Thật là một niềm vui và yên ủi cho dòng hướng phương.
Vâng, em xin cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, nếu quý vị có thể muốn liên lạc với lại sơ Phùng Thị Hành và sơ Cao Thị Hoa, thì các bà không có số cell phone, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512, chúng tôi sẽ chuyển cho quý bà như thường lệ. Hoặc quý vị có thể liên lạc với anh chị Hùng Kim, số điện thoại là 714-437-5049, 437-5049, hoặc số điện thoại ở Quảng Bình là 011-84-52-512-074, 52-512-074. Em xin thay mặt cho quý thính giả xin cảm ơn sơ Phùng Thị Hành và nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho quý sơ đi gặt hái được nhiều kết quả tốt. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Bà Mindy Hoàng, vị ân nhân ẩn danh số 2, ông Cố Cao Đức Thắng, Trương Đại Khai Thuế, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của Giờ Của Mẹ, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 71 đồng 40 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tàn tật và nghèo khổ nơi quê nhà. Ông Phạm Thuê 400 đô, một vị ân nhân ẩn danh họ Nguyễn 500 đô, ông Trương Đại 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 1.071 đô 40 xu, và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau. Cha Nguyễn Thanh Đương đợt thứ 5 200 đô, như vậy tổng cộng đến ngày hôm nay là quý ân nhân của quỹ xã hội Giờ Của Mẹ giúp cho giáo xứ của cha được 1.500 đô. Sơ Phùng Thị Hạnh dòng Mến Thánh Giá hướng phương 100 đô, gửi hội bảo trợ nữ tu 700 đô, trong đó để gửi về cho Linh Mục Minh Thái tại Đan Viện An Phước 200 đô và dòng Camelo Nha Trang 500 đô. Như vậy, tổng cộng số gửi về là 1.000 đô, quỹ vẫn còn lại là 71 đô 40 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tất cả các linh mục cũng như nữ tu và những người thọ ơn quý vị sẽ liên lỉ cầu nguyện cho quý vị trong những thánh lễ và những kinh nguyện hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, Nguyễn Ngạc kính mời quý vị theo dõi bài sưu tầm của nữ tu Minh Nguyệt với tựa đề Dòng Các Tiểu Muội Người Nghèo. Chứng từ của bác sĩ Antonio Guido Bertolami về sự chăm sóc ân cần chiều mến của các tiểu muội người nghèo dành cho các bậc cao niên tại viện dưỡng lão ở Messina trên đảo Sicilia, Nam Ý. Chính bác sĩ cũng dấn thân phục vụ trong tư cách là nhân viên thiện nguyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 45 năm. Kể từ ngày tôi đặt chân lần đầu tiên vào viện dưỡng lão Messina với nhiệm vụ là bác sĩ. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết đây là viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Câu chuyện xảy ra cách hết sức tình cờ, nếu có thể nói được là tình cờ. Hôm ấy, tôi nhận điện thoại của một nữ tu mời tôi đến kê toa thuốc cho cụ ông mà tôi quen biết từ mấy năm qua. Tôi nhanh chân đến ngay. Bước vào viện dưỡng lão, điều đập vào mắt tôi trước tiên là cái trật tự ngăn nắp, sạch sẽ của toàn ngôi nhà. Rồi đến hình ảnh các cụ ông, cụ bà ăn mặc tươm tất, tề chỉnh. Nhưng nổi bật nhất là bầu khí lan tỏa tình thương. các tiểu muội người nghèo chăm sóc các vị lão thành ở trong cử điệu khiêm tốn, nhẹ nhàng và tươi vui. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh các tiểu muội quỳ dưới đất để rửa chân cho các cụ ông cụ bà. Bước vào nhà bếp, tôi trông thấy một tiểu muội đang bận rộn bên các nồi niêu xong chảo thật bự để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Sau đó tôi biết tên chị là Angelina. Tôi tò mò hỏi các tiểu muội cho biết nghệ thuật nào giúp các chị có thể giữ toàn ngôi nhà ngăn nắp và điều hành toàn viện dưỡng lão trong an vui hòa điệu như thế. Bởi vì vào thời kỳ ấy chưa có hệ thống trợ tá xã hội như bây giờ. Các tiểu muội người nghèo mau mắn giải thích cho tôi hiểu, chính là nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng. Rồi mẹ bề trên Ludovina nhanh nhẹn nói thêm, càng nhiều tin tưởng càng được Thiên Chúa quan phòng lo liệu tất cả, phải tất cả. Có thể nói, mỗi viện dưỡng lão của chúng tôi là một ngôi nhà mang tên Thiên Chúa quan phòng. Hội dòng tiểu muội người nghèo do nữ chân phước Jean Dugan thành lập tại Pháp vào năm 1840, trong bối cảnh nghèo đói khốn khổ của người dân Pháp vào thời kỳ đó. Chính cái ngày tình cờ hồng phúc ấy làm nảy sinh nơi tôi ơn gọi trợ giúp các vị cao niên. Tôi tức khắc chọn ngành chuyên môn nghiên cứu về lão bệnh học và lão chứng học, nghĩa là tất cả những gì liên quan đến tình trạng già nua của cơ thể con người. Tôi cũng cảm thấy mình trở thành người anh em của các tiểu muội người nghèo. Chúng tôi thuộc về cùng đại gia đình và cùng phục vụ các vị lão thành. Từ ngày đó đến nay gần 45 năm, hiện tại tôi là bác sĩ về hưu. Thế nhưng, bao lâu chưa còn ban cho tôi sức khỏe và bao lâu chưa còn cho phép, nghĩa là bao lâu chưa muốn, thì tôi xin dâng hiến chọn thời gian cùng khả năng chuyên môn để trợ giúp các vị cao niên. Bù lại, tôi nhận không biết bao nhiêu tri ân trìu mến từ phía các tiểu muội người nghèo, cũng như từ các cụ ông, cụ bà đơn sơ chất phác. Nghèo tiền của nhưng giàu tình thương mến. Thêm vào đó, cách cư xử tự nhiên giản dị của các tiểu muội khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tôi coi viện dưỡng lão như chính nhà của tôi vậy. Con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải nhặt nghèo. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm, đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được con giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài van, con đừng từ chối, gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi, đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức. Đừng hèn nhát khi con phải xét xử. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của đấng tối cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Trích sách huấn ca, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 10.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.